cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Trong cuộc sống xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học Kinh Thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong Thi Thiên thứ 5, bao gồm trong phân đoạn mà nó hình thành giống như cây cầu giữa hai Thi Thiên nói về Đấng Messiah. Thật ra từ Thi Thiên 4 đến 7 nói cho chúng ta một câu chuyện. Trước nhất, các đoạn này cho chúng ta hình ảnh về kinh nghiệm riêng tư của David. Thứ nhì, cho chúng ta lời tiên tri về hình ảnh quốc gia Israel trong thời kỳ đại nạn. Đồng thời, các Thi Thiên này cũng cho chúng ta một ứng dụng thực tế trong thời hôm nay liên hệ đến nền tảng lớn này. Các Thi Thiên này có một sứ điệp với dân sự của Đức Chúa Trời trong mọi thế hệ, mọi thời đại. Thi Thiên thứ 5 được viết bởi David với một lời ghi chú. Thi Thiên này làm cho thầy nhạc chánh dùng thổi ống quyển. Trong Thi Thiên thứ 4 được dùng với đờn dây và Thi Thiên thứ 5 dùng ống quyển, hay gọi là ông sáu. David là một người viết thi thiên rất tài giỏi của Israel, và ông đặt hầu hết các thi thiên vào trong âm nhạc. Rất có thể ban hát đã dùng thi thiên này hát với ban thổi ông sáu. Đây là thi thiên cầu nguyện buổi sáng, và chúng ta chú ý cách nó bắt đầu. Mời các bạn xem trong thi thiên đoạn 5, câu 1 đến câu 3. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin lắng tai nghe lời tôi, xin xét sự suy gẫm tôi. Hỡi vua tôi, Đức Chúa Trời tôi, xin hãy nghe tiếng kêu của tôi, vì tôi cầu nguyện cùng Chúa. Đức Giê-hô-va ơi, buổi sáng Ngài đã nghe tiếng tôi. Buổi sáng tôi trình bày duyên cớ tôi trước mặt Ngài và trông đợi. Đây là thi thiên cầu nguyện buổi sáng. Lời của tác giả dâng lên cho Đức Chúa Trời vào buổi sáng. Tôi thấy rằng buổi sáng là một thời giờ tốt đẹp để dâng lòng mình cho Chúa trong sự cầu nguyện. Và trong Thi Thiên đoạn 5, câu 4 đến câu 7 nói tiếp. Vì Chúa chẳng phải là Đức Chúa Trời bằng lòng bởi sự dữ, kẻ ác sẽ không được ở cùng Chúa. Kẻ kiêu ngạo chẳng đứng nổi trước mặt Chúa. Chúa ghét hết thảy những kẻ làm ác. Chúa sẽ quỷ diệt các kẻ nói dối. Đức Giê-hô-va gớm ghét người đổ huyết và kẻ gian lận. Còn tôi, nhờ sự nhân từ và dư dật của Chúa, tôi sẽ vào nhà Chúa, lấy lòng kính sợ Chúa mà thờ lại trước đền thánh của Chúa. Đây là điều an ủi cho người kính sợ Đức Chúa Trời. Ngày nay, khi các bạn nhìn vào chính mình có thể làm cho các bạn xuống dốc khi thấy những điều ác phát triển và tội ác bao bọc. Đó là tâm trạng của tôi, đó là điều tôi có. Đó là điều làm cho lòng các bạn cũng buồn nữa. Điều gì làm cho người kính sợ Đức Chúa Trời được sự an ủi trong hoàn cảnh giống như vậy? Tác giả Thi Thiên nói cho chúng ta, người có lòng dạ ghét điều ác, tỏ bài người ấy đứng về phía Đức Chúa Trời. Vì Ngài cũng ghét điều ác. Đức Chúa Trời lấy làm khó chịu khi nhìn vào thế giới tội lỗi hôm nay. Những người làm điều ác không có vui lòng về Đức Chúa Trời, cũng như không có vui lòng về người biết Đức Chúa Trời. Sự ác không bao giờ có trong Đức Chúa Trời. Trong Thơ Gian thứ nhất, đoạn 1 câu 5 nói như vậy. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Và trong sách Tiên tri Habakkuk cũng nói một lời tương tự. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Trong Habakkuk đoạn 1 câu 13. Kẻ ác có thể thịnh vượng một thời gian, nhưng đến một ngày, người đó sẽ đến sự suy vong, và họ sẽ bị hổ thẹn đời đời với sự giả dối và tội ác của mình. Đức Chúa Trời nói rất rõ ràng, có một ngày sự đoán phạt sẽ đến, và kẻ làm ác sẽ không thể đứng nổi. Đức Chúa Trời nói điều này trong sách Khải Huyền đoạn 21 câu 8. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng gớm ghiếc, kẻ giết người, kẻ dâm loạn, kẻ phù phép, kẻ thờ hình tượng, và phàm kẻ nào nói dối, phần của chúng nó ở trong hồ có lửa và diêm cháy bừng bừng. Đó là sự chết thứ hai. Các bạn có thể nghĩ rằng tôi là một người cổ hủ khi đề cập đến một phân đoạn như thế. Nhưng tôi tin rằng sự đón phạt của Đức Chúa Trời sẽ đến trên đất này. Và trong Thi Thiên đoạn 5, câu 8 đến câu 9. Hỡi Đức Giê-hô-va, nhân vì kẻ thù nghịch tôi, xin lấy công bình mà dẫn dắt tôi và ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. Vì nơi miệng chúng nó chẳng có sự thành tín, lòng chúng nó chỉ là gian tà, họng chúng nó là nguyệt mã mở ra, lưỡi chúng nó đầy dẫy điều dưa nịnh. Tác giả nói rằng Đức Chúa Trời dẫn dắt tôi trong sự công bình Ngài, bởi vì kẻ thù nghịch tôi. Kẻ thù nghịch tôi đang dòm ngó tôi, chúng nó muốn tôi dấp té và sa ngã, nhưng tôi muốn làm vinh hiển danh Ngài. Vì thế, David cầu nguyện với Đức Chúa Trời để nhờ Ngài dắt dẫn, hầu cho không dấp té và sa ngã. Đức Chúa Trời đã dẫn dắt ông. Ông cầu nguyện, xin ban bằng đường Ngài trước mặt tôi. Vì miệng chúng nó chẳng có sự thành tín, lòng chúng nó chỉ là gian tà, họng chúng nó là nguyệt mã mở ra, lưỡi chúng nó đầy dẫy lời vua nịnh. Lời Thi Thiên này được trích dẫn trong Roma đoạn 3 câu 13. Họng chúng nó như nguyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt. Dưới môi chúng nó có nọc của rắn hổ mang. Hình như họ không biết về lẽ thật, cho nên họ ít khi nói về lẽ thật. Và trong Thi Thiên đoạn 5 câu 10 đến 12. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy trừng trị chúng nó. Nguyện họ sa ngã trong mưu trước mình. Hãy xô đuổi họ vì tội ác rất nhiều của họ, vì họ đã phản nghịch cùng Chúa. Nhưng phàm ai nương náu mình nơi Chúa sẽ khoái lạc, cất tiếng vui mừng đến mãi mãi, vì Chúa bảo hộ các người ấy. Kẻ nào ái mộ danh Chúa cũng nức lòng mừng rỡ nơi Chúa. Vì hỡi Đức Giê-hô-va, chính Ngài sẽ ban phước cho người công bình, lấy ơn dây phủ người khác nào bằng cái khiên. Thưa các bạn, sự cầu nguyện là nguồn năng lực cho người kính sợ Đức Chúa Trời. Nguồn năng lực rất hữu ích này khi nhìn thấy nhiều người ác xung quanh. David cầu nguyện để được sự hướng dẫn hầu có thể đi trong đường lối không mang tiếng xấu cho Đức Chúa Trời. Trong câu 10, tác giả Thi Thiên cầu xin Đức Chúa Trời tiêu diệt kẻ thù nghịch. Đây là lời cầu nguyện nguyền rủa đầu tiên được ký thuật trong Thi Thiên. Trong phần sau, tôi sẽ nói thêm nhiều về đề tài này. Có một vài lời cầu nguyện mà David xin Đức Chúa Trời thực hiện sự công bình. Ông cầu xin Đức Chúa Trời can thiệp và đem sự đoán phạt đến. Một số người trong họ rất là hà khắc. Tiên tri Esai cũng đã cầu nguyện trong cách đó. Trong Esai đoạn 64 câu 1 đến câu 2. Ôi, ước gì Ngài xé rách các tầng trời, Ngài ngự xuống và làm rúng động các núi trước mặt Ngài. Như lửa đốt củi khô, như lửa làm sôi nước, hầu cho kẻ thù nghịch biết danh Ngài, các dân tộc run rẩy trước mặt Ngài. Sự đoán phạt chắc chắn đổ trên người làm ác vào một ngày sẽ đến. Kinh Thánh nói rất rõ ràng, Đức Chúa Trời sẽ báo trả mỗi người tùy theo điều ác họ làm. Các bạn có nhớ Chúa Giêsu nói về ẩn dụ của người đàn bà quá? Bà trình bày duyên cớ của bà cho một quan án thế gian. Trong sách Luca đoạn 18, câu 2 đến câu 8. Trong thành kia có một quan án không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết. Trong thành cũng có một người đàn bà quá đến thưa quan rằng, xin xét lẽ công bình cho tôi về kẻ nghịch cùng tôi. Quan ấy từ chối đã lâu, nhưng kế đó người tự nghĩ rằng, dầu ta không kính sợ Đức Chúa Trời, không vị nể ai hết, song vì người đàn bà quá này quấy rầy ta, ta sẽ xét lẽ công bình cho nó, để nó không tới luôn làm nhức đầu ta. Đoạn Chúa phán thêm rằng, các ngươi có nghe lời quan án không công bình đó đã nói chăng? Vậy, có lẽ nào Đức Chúa Trời chẳng xét lẽ công bình cho những người đã chọn là kẻ đêm ngày kêu xin Ngài mà lại chậm chạp đến cứu họ sao? Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ vội vàng xét lẽ công bình cho họ. Song khi con người đến, há sẽ thấy đức tin trên mặt đất chăng? Trong thời của David, ông đã cầu nguyện cho việc trả thù. Nhưng đối với cơ đốc nhân ngày hôm nay mà cầu nguyện những lời như thế thì rất là tội lỗi. Tại đây tôi thấy sự giải nghĩa đúng lời của Chúa là điều rất quan trọng. Rất nhiều người ngày hôm nay muốn bỏ bớt đi một phần trong lời của Chúa. Có một số người lại nói rằng, điều này không có trong lời Chúa, bởi vì nó không thể diễn đạt cho cơ đốc nhân ngày nay. Điều này sẽ xảy ra cho dân sự của Đức Chúa Trời trong thời kỳ đại nạn. Trong thời kỳ mà dân chúng sống dưới luật pháp, họ cầu nguyện cho việc trả thù. Đức Chúa Trời lắng nghe lời cầu nguyện của dân sự Ngài, và Ngài đem sự báo thù trên kẻ thù nghịch. Nhưng trong thời chúng ta được dạy một điều khác hơn. Trong sách Matthew đoạn 5 câu 44, song ta nói cùng các ngươi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Điều này khó thực hiện, nhưng đó là những gì mà Chúa Giêsu bảo chúng ta làm theo. Trong Roma đoạn 12 câu 19, hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời. Vì có lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài sẽ đối ứng với kẻ thù nghịch. Nhưng chúng ta là con người, khi bị đánh vào mặt, chúng ta muốn đánh trả lại. Nhưng khi chúng ta muốn giải quyết vấn đề bằng chính tay mình, chúng ta không bước đi với Ngài bởi đức tin. Đức Chúa Trời muốn chúng ta tin cậy vào Ngài, để Ngài báo trả với kẻ thù nghịch. Khi Chúa Giêsu còn ở trên thế gian, Ngài bị đối xử một cách tàn bạo, nhưng Chúa Giêsu không đánh trả lại. Vì thế, Chúa Giêsu cũng muốn những người thuộc về Ngài trong hội thánh hiện nay cũng cần làm như thế. Đức Chúa Trời nói, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Đức Chúa Trời sẽ báo ứng kẻ thù nghịch vào một giờ thích ứng. Thi Thiên thứ 5 là một thi thiên tuyệt vời. Nó an ủi dân sự của Đức Chúa Trời bị bắt bớ nặng nề. Tiếp đến chúng ta tìm hiểu trong Thi Thiên thứ 6. Người trong Thi Thiên này nhìn xung quanh và thấy người ác ở mọi phía. Nhưng người này nhìn vào chính trong lòng mình và nhận thấy rằng mình cũng không có hoàn toàn trước mặt Đức Chúa Trời. Trong các thi thiên trước đây, lời cầu nguyện buổi sáng, buổi chiều. Còn thi thiên thứ 6 này phải là lời cầu nguyện trong đêm tối. Thi thiên này được làm cho thầy nhạc chánh và hát với giọng trầm. Giọng trầm tức là giọng hát của người nam. Thi thiên thứ 5 là thi thiên nguyền rủa và thi thiên thứ 6 là thi thiên sám hối, ăn năn và nài xin sự nhân từ. Mời các bạn cùng xem trong thi thiên đoạn 6, câu 1 đến câu 4. Đức Giê-hô-va ơi, xin chớ nổi thạnh nộ mà trách tôi, chớ sửa phạt tôi trong khi Ngài giận phừng. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin thương xót tôi vì tôi yếu mọn. Lại Đức Giê-hô-va, xin chữa tôi vì xương cốt tôi run rẩy. Đức Giê-hô-va ơi, linh hồn tôi cũng bối rối quá đỗi, còn Ngài chưa đến chừng nào. Lại Đức Giê-hô-va, xin hãy trở lại giải cứu linh hồn tôi. Hãy cứu tôi vì lòng nhân từ Ngài. Tác giả thi thiên thấy chính nhu cầu của mình, và khi đó ông kêu cầu sự ăn năn. Và trong phần kế tiếp, chúng ta nghe đến lời xưng nhận của ông. Trong thi thiên đoạn 6, câu 5 đến câu 7. Vì trong sự chết chẳng còn nhớ đến Chúa nữa, nơi âm phủ ai sẽ cảm tạ Chúa? Tôi mỏn sức vì than thở, mỗi đêm tôi làm trôi giường tôi, dầm nó với nước mắt. Mắt tôi hao mòn vì buồn thảm, lang lệch vì cớ thù địch tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta có hình ảnh của David. Tôi nghĩ chúng ta có bức tranh của Chúa Jesus Christ. Tôi nghĩ rằng chúng ta cũng có bức tranh của Israel trong ngày cuối cùng và bức tranh của những người tin nhận hôm nay. Đó là các bạn và tôi. Thi thiên này cầu xin sự nhân từ trong lúc tuyệt vọng nặng nề. Chỉ có sự nhân từ cứu chuộc chúng ta. Chúng ta được nói đi nói lại nhiều lần trong Kinh Thánh Tân Ước. Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng nhân từ. Ngài đã ban sự nhân từ cho tôi. Ngài cũng có sự nhân từ cho các bạn. Đức Chúa Trời có đầy sự nhân từ, và đó là điều chúng ta rất cần đến. Có nhiều lời Kinh Thánh đề cập về tâm tư của tác giả. Trong Ê-sai đoạn 52 câu 14. Như nhiều kẻ thấy ngươi mà lấy làm lạ, mặt mày người xài xẻ lắm hơn kẻ nào khác, hình dung xài xẻ hơn con trai loài người. Và trong Thi Thiên 63 câu 9. Tôi la mệt, cuống họng tôi khô, mắt tôi hao mòn đang khi trông đợi Đức Chúa Trời tôi. Và trong Thi Thiên 42 câu 3. Đang khi người ta hỏi tôi, Đức Chúa Trời ngươi đâu? Thì mắt tôi làm đồ ăn tôi ngày và đêm. Trong Thi Thiên 38 câu 10. Lòng tôi hồi hộp, sức tôi mỏng đi, sự sáng mắt tôi cũng thiếu mất nữa. Và trong Thi Thiên 89 câu 9. Hỡi Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi, vì vinh hiển của danh Chúa, xin hãy giúp đỡ tôi, nhân danh Chúa, xin hãy giải cứu chúng tôi và tha tội chúng tôi. Thưa các bạn, trong tất cả những lời diễn đạt này, nói cho các bạn chỉ một phần nhỏ, và Thánh Linh của Đấng Christ sẽ nói tiên tri về sự đau đớn của Ngài mà Ngài sẽ gánh chịu khi còn trong bổn thể của con người. Dân sự của Ngài, tức là quốc gia Israel, những người còn sót lại trong thời kỳ đại nạn sẽ trải qua sự đau đớn. Ngày nay, nhiều thánh đồ của Đức Chúa Trời cũng trải qua sự đau đớn. Chúng ta có được sự an ủi lớn khi biết rằng Chúa Cứu Thế Giê-xu đã trải qua những điều này. Có nhiều sự đau khổ mà Ngài gánh chịu. Tôi không biết rằng những nỗi đau khổ mà các bạn gánh chịu hiện nay là gì. Chúa Giê-xu đã trải qua tất cả. Vì thế, Ngài có thể an ủi chúng ta. Thật là một điều tuyệt vời khi chúng ta có một Chúa Cứu Thế như vậy. Và trong Thi Thiên đoạn 6, câu 8, câu 10 nói tiếp. Hỡi kẻ làm ác, khá lìa xa hết thải, vì Đức Giê-hô-va đã nghe tiếng khóc lóc ta. Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta, Ngài nhậm lời cầu nguyện ta. Hết thải kẻ thù nghịch tôi sẽ bị hổ thẹn và bối rối lắm, chúng nó sẽ sụp lui lại, vội vàng bị mắc cỡ. Tại đây chúng ta thấy rằng lời cầu nguyện của tác giả được trả lời. Như trong sách Hebrew đoạn 5 câu 7 nói rằng, khi Đấng Christ còn trong xác thịt thì đã lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết và vì lòng nhân đức nên được nhậm lời. Đây là sự trông cậy của chúng ta ngày nay. Đức Chúa Trời sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta khi chúng ta ở trong sự khó khăn. Thưa các bạn, điều này có an ủi các bạn không? Có thể trong giờ phút này các bạn đang ở trong sự khó khăn. Nếu thế, thì thay thiên này thật là một niềm an ủi cho các bạn. Thưa các bạn, chúng ta tìm hiểu tiếp đến Thi Thiên thứ 7. Xin các bạn chú ý, đây là bài ca của David làm và hát cho Đức Chúa Trời về diệt cúc, người Benjamin. Đây là một bài ca hát lớn tiếng. David hát vang lên. Tôi rất thích tác giả hát Thi Thiên này. Đây là một Thi Thiên để hát lớn. Tôi nghĩ rằng nó khải thị lời tiên tri về sự bắt bớ và sự đau đớn của người còn sót lại của Israel trong thời kỳ đại nạn. Đây cũng là lời kêu gào chống lại tội lỗi con người. Đây cũng là đề tài được nói trong Thi Thiên kế tiếp. Và xin các bạn hãy chú ý đến sự vững tin của David trong lời cầu nguyện. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên thứ 7, câu 1 đến câu 2. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 7, câu 1 đến câu 2. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi nương náu mình nơi Ngài. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi và thoát khỏi tôi. Kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử và phân tôi từng mảnh, không ai giải cứu cho. Con sư tử ở đây đề cập về ai? Đó chính là Satan mà sứ đồ Phi-e-rơ đã nói. Trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 5 câu 8, hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em và tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Tiếp đến, tác giả nói về sự bất công. Trong Thi Thiên đoạn 7, câu 3 đến câu 5. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhược bằng tôi đã làm điều ấy, và có sự gian ác nơi tay tôi. Nếu tôi đã trả ác cho người hòa hảo cùng tôi, và cướp lột kẻ ức hiếp tôi vô cớ, thì đáng cho kẻ thù nghịch đuổi theo tôi kịp, dài đạp mạng sống tôi dưới đất, và rạp sự vinh hiển tôi xuống bụi đất. Trong thế gian hiện nay có nhiều sự khổ đau vô cớ, bất công. Tôi không thể hiểu nổi, nhưng tôi có thể nói với các bạn điều này. Tôi biết có một đấng hiểu hết mọi sự, và Ngài sẽ giải thích điều đó cho chúng ta vào dịp thích ứng. Có nhiều điều xảy ra trong đời sống của tôi, trong đời sống của các bạn mà chúng ta không thể hiểu hết được. Tôi không thể giải thích sự khó khăn của các bạn, bởi vì chính tôi cũng không hiểu được sự khó khăn của chính mình. Nhưng Chúa sẽ giải thích cho các bạn điều đó vào một ngày sẽ đến. Giờ đây, chúng ta đến một phần tốt đẹp. Nó không phải là một đêm tối mịt như chúng ta thấy trong Thi Thiên thứ 6, nhưng đây là ánh nắng buổi sáng. Mời các bạn cùng xem trong Thi Thiên đoạn 7 câu 6. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nổi thạnh nộ mà trỗi dậy. Hãy giấy nghịch cùng sự giận quản của kẻ hiếp tôi, khá tỉnh thức mà giúp đỡ tôi. Ngài đã truyền định sự đoán xét rồi. Tác giả kêu cầu Đức Chúa Trời thực hiện công lý cho những người thù nghịch. Và trong Thi Thiên đoạn 7, câu 7 đến câu 10 nói tiếp. Hội các dân tộc sẽ dây phủ tứ phía Ngài, còn Ngài vì chúng phải trở lên cao. Đức Giê-hô-va đoán xét các dân. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi. Ồ, Đức Chúa Trời công bình là đấng dò xét lòng dạ loài người. Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, song hãy làm cho vững vàng người công bình. Đức Chúa Trời là cái khiên tôi. Ngài là đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng. Tác giả Thi Thiên tỏ bày chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời là đấng đoán xét. Ngài đoán xét mỗi dân tộc khi họ đi trong tội ác, trái lẽ công bình. Nhưng Chúa che chở và cứu giúp người công bình. Điều này làm David cũng như chúng ta vững tin trong sự công chính của Ngài. Và mời các bạn cùng xem tiếp trong Thi Thiên đoạn 7, câu 11 đến 16. Đức Chúa Trời là quán công bình. Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải, thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm, Ngài sẽ giương cung và trực cho sẵn. Cũng đã vì nó sắm sưởng khí giới làm chết, và làm những tên Ngài phừng lửa. Kìa, kẻ dữ đang đẻ gian ác. Thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa và sanh điều dối trá. Nó đào một hố sâu, nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó, và sự hung hăng sẽ giáng trên trán nó. Trong thời điểm mà tôi nói những lời này cùng với các bạn, chúng ta đang sống trong một thời kỳ mới, nhưng với nhiều tội lỗi cũ. Đức Chúa Trời không bao giờ đồng đi với nó. Ngài không bao giờ thay đổi tiêu chuẩn của Ngài để chiều theo tư tưởng của thời đại. Bởi thế, chúng ta có thể cùng hát với David. Đó là Đức Chúa Trời sẽ đoán định những kẻ làm ác. Và trong Thi Thiên đoạn 7, câu 17 kết thúc như sau. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là đấng chí cao. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời sẽ giải quyết tội lỗi và diệt ác. Cuối cùng, Ngài sẽ loại ra khỏi vũ trụ của Ngài. Ngợi khen Đức Chúa Trời, vì chúng ta có được một đấng công chính, Ngài sẽ thực hiện sự công bình. Cho nên tôi và các bạn là con cái của Ngài, chúng ta luôn đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Thân chào quý vị và các bạn, xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.